là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên sẵn sàng tổ chức đại hội. Tiếp đó là ghi nhận công an tỉnh Yên Bái tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trong phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
Trong năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tự kiểm tra giám sát, kiện toàn ban chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị, xây dựng và hoàn thiện các quy chế văn bản liên quan. Qua đó, việc thực hiện và xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở đã đi vào thực chất và đảm bảo. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đánh giá lại cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủ tục hành chính, đất đai, thuế được giải quyết công khai minh bạch bằng hình thức đối thoại, cà phê doanh nhân. Năm 2020, Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc của cán bộ công chức, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020 nhằm giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể là hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch với 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, hướng dẫn viên du lịch, ngoại ngữ giao tiếp cho khoảng 370 học viên tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng và các địa điểm có hoạt động du lịch. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và thành lập duy trì hoạt động các đội văn nghệ truyền thống phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh, xây dựng các đề án về thương hiệu và phát triển du lịch, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, phát triển hạ tầng, tour du lịch, tiếp tục triển khai hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Panama Cộng hòa Pháp và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, cũng là những nội dung quan trọng được tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Trung bình mỗi năm sản lượng lúa của tỉnh đạt trên 210.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sén Cù đạt khoảng 50.000 tấn. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng đưa các giống lúa cho năng suất chất lượng cao vào sản xuất như nhóm lúa Lai Nhị Ưu, Nghi Hương, Thục Hưng, Việt Lai 20, Thái Nguyên 111, LI 2099. Nhóm lúa thuần cũng là nhóm lúa chất lượng cao là đặc sản của tỉnh như Hương Chiêm, Thiên Ưu 8, Đài Thơm, Sén Cù, Nếp Tú Lệ. Xác định nhiều diện tích đất trồng lúa sẽ ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa. Vì vậy, tỉnh Yên Bái tiếp tục sử dụng các giống lúa có năng suất chất lượng cao, giữ vững diện tích đất trồng lúa đặc sản, qua đó nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa hàng năm.
Sau 7 năm đi vào hoạt động, đến nay phòng tiêm Sapo Yên Bái đã cung cấp 57 loại vaccine giúp người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tiêm chủng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Năm 2019, phòng tiêm Sapo Yên Bái đã góp phần trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phòng tiêm Sapo Yên Bái chuyển đến địa điểm mới tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo tiêu chuẩn, thực hành phòng tiêm tốt, có khu vực đón tiếp, phòng tư vấn, phòng kỹ thuật tiêm và phòng theo dõi sau tiêm sạch sẽ thông thoáng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng tất cả các ngày trong tuần. Nhờ tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nhất là thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về tăng cường kiểm tra xử lý nồng độ cồn, trong 2 tháng đầu năm 2020, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả về số lượng, số người chết và số người bị thương. Theo số liệu báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 2 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 2 người chết, 21 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 22 vụ, giảm 6 người chết, giảm 22 người bị thương. Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện hơn 2.800 trường hợp vi phạm, tạm giữ 443 phương tiện giao thông, phạt tiền trên 2.300 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 293 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 2,1 tỷ đồng. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông đã giảm đáng kể. Song để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các cấp ban ngành vẫn đang tích cực thực hiện các biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được Huyện ủy Văn Yên chọn tổ chức đại hội điểm, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy trình, sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch 185 và hướng dẫn số 75 của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ, ban hành kế hoạch chi tiết về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, trong đó xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng then chốt. Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã thực hiện một cách thận trọng, đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho đại hội, đúng các tiêu chí về cơ cấu, chất lượng, số lượng, đúng điều lệ đảng, quy chế quy định của đảng về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Chí, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cho biết.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, và với tinh thần coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thì chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã thành lập tiểu ban nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí bí thư chi bộ, giám đốc làm trưởng tiểu ban. Và cái việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới đã được chi bộ chúng tôi thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 185 của Huyện ủy Văn Yên. Về nhân sự, chúng tôi kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và trong quá trình tiến hành công tác nhân sự, thì cấp ủy cơ sở đã thực hiện phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ đảng viên, đảm bảo có tính kế thừa phát triển, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới, có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo quản lý để bầu tham gia cấp ủy khóa mới.
Hiện tại, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã xây dựng xong báo cáo chính trị và xin ý kiến tham gia của toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ đầy đủ theo đúng hướng dẫn. Trong đó đã chủ động rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 18 đã đề ra và định hướng cho nhiệm kỳ tới. Nêu rõ những ưu điểm, nhược điểm trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ, xác định đúng, trúng mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc, Phó Tiểu ban Văn kiện Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên nói.
Được Huyện ủy Văn Yên chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của huyện, cán bộ đảng viên trong chi bộ chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của chi bộ. Công tác chuẩn bị các văn kiện phục vụ đại hội đã được thực hiện đúng theo các bước. Đến nay thì cấp ủy chi bộ đã xây dựng xong các văn kiện đại hội như là dự thảo báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo báo cáo kiểm điểm chi bộ của chi ủy chi bộ, dự thảo nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ tới. Trong đó thì báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc của nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 sát với nhiệm vụ thực tế của đơn vị.
Để tạo khí thế sôi nổi chào mừng ngày hội lớn, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền phát động các phong trào thi đua cao điểm cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu của ngành, như nguồn vốn dư nợ gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ 18 đề ra. Hết năm 2019, tổng dư nợ của ngân hàng đạt trên 1.548 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Vốn huy động đạt trên 814 tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,07%. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên chia sẻ.
Là một đảng viên trẻ thì tôi rất mong muốn đại hội nhiệm kỳ này sẽ đánh giá được thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra được những bài học kinh nghiệm để từ đó đưa ra được những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi cũng hy vọng rằng đại hội sẽ bầu ra được ban chấp hành, ban chi ủy và các chức danh lãnh đạo trong chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí mà có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và trí tuệ để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình.
Với sự chuẩn bị chu đáo của chi ủy, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy Văn Yên, đến thời điểm này các khâu chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhằm đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra cho được ban chấp hành, ban chi ủy và các chức danh lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm hô cấp do COVID-19 gây ra, Công an tỉnh đặc biệt chú trọng tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, ghi nhận của cộng tác viên Giang Lương và Thiên Bình.
Ba người mang quốc tịch Trung Quốc là La Tiểu Đông, Vương Hữu và Thủ Chiêu Kiến nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Yên Bái vừa được Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trao trả lại phía Trung Quốc. Trước đó, ngày 31 tháng 1 năm 2020, cả ba người này qua biên giới theo đường tiểu ngạch đến địa bàn huyện Yên Bình để làm thuê. Sau khi cách ly kiểm tra sức khỏe, kết quả cho thấy cả ba trường hợp đều âm tính với virus COVID-19. Công an tỉnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và làm thủ tục trao trả về Trung Quốc theo quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngân, trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh cho biết.
Đơn vị cũng tham mưu đề xuất với ban đốc có điện chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, số công dân xuất cảnh ra nước ngoài mà chú ý là xuất cảnh sang Trung Quốc và nhập cảnh về Việt Nam mà quay trở về địa bàn Yên Bái, cũng như là phải chú ý lập danh sách những người đã từng tiếp xúc với người nước ngoài, tiếp xúc với công dân xuất cảnh khi quay trở lại địa bàn để chủ động trong công tác phòng ngừa.
Theo thống kê của Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 341 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 93 người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp. Số công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc về nước trong dịp Tết Nguyên đán là 134 người. Để công tác quản lý đạt hiệu quả, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý hành chính về trật tự xã hội, tiến hành rà soát lập danh sách số người nước ngoài trên địa bàn, nhất là những người đến từ vùng dịch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên cơ sở lưu trú nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài lưu trú tại cơ sở. Anh Lý Quảng Sinh, Quảng Tây, Trung Quốc nói:
"Tôi đến Việt Nam để du lịch, không may lại đúng vào thời điểm dịch bệnh đang bùng phát. Tuy nhiên tôi đã được các cơ quan, lực lượng chức năng ở đây tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, đồng thời kiểm tra sức khỏe thường xuyên nên cũng rất yên tâm." Thượng úy Nguyễn Đức Thanh, Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh cho biết:
"Phòng xuất nhập cảnh đã cử cán bộ chiến sĩ có sử dụng ngoại ngữ xuống tiếp công dân cũng như là làm việc với người nước ngoài và hướng dẫn cho họ trong quá trình làm việc. Thứ nhất là phát khẩu trang, thứ hai là hướng dẫn họ rửa tay trước khi làm việc, và thứ ba nữa là hướng dẫn bằng ngôn ngữ của cái nước bản địa để họ có thể hiểu được cái tầm quan trọng của việc sử dụng các cái khẩu trang để tránh lây nhiễm cho cộng đồng cũng như là đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân."
Bên cạnh công tác quản lý, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh cũng thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo tình hình liên quan đến người nước ngoài và công dân Việt Nam từ Trung Quốc nhập cảnh trở về với Ban Giám đốc Công an tỉnh để báo cáo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng liên quan, nhất là cơ quan thường trực phòng chống dịch để thực hiện các giải pháp cần thiết phòng chống dịch bệnh. Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh nói:
"Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị công an các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, tập trung kiểm tra người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, các địa bàn có đông người nước ngoài để kịp thời khai báo tạm trú chính xác, thế và thường xuyên sẽ trao đổi các danh sách những cái thông tin có liên quan đến các trường hợp mà nghi vấn có liên quan đến bệnh dịch để cung cấp kịp thời, đồng thời làm tốt công tác trao đổi phối hợp để cái công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hiệu quả cao."
Cùng với việc tăng cường công tác quản lý số người nước ngoài lưu trú tại địa bàn, giám sát lao động từ nước ngoài trở về địa phương, các đơn vị chức năng công an tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân đến liên hệ công tác, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và công tác phòng chống dịch bệnh.
Bậc núi dương chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lâu và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bước. chín cung đàn bên đôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui anh về thăm quê, bắc chiếc cầu vồng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng, bước ngập ngừng chín bậc tình yêu. Bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về, chúng mình lớn rồi tính tẩu xô dây, cùng hát thêm trao vòng tay bên lên, mãi cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lo và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc, chín cung đàn bên đôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui anh về thăm quê, bắc chiếc cầu vồng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng chín bậc tình, bước ngập ngừng chín bậc tình yêu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Tôi không thể chịu nổi tiếng hát từ nhà hàng xóm. Mỗi lần chúng đề hay có gì đó vui, bên đó lại bật loa lên hát. Hát không hay, giọng ầm ầm, nhưng bật loa hết công suất. Để trốn tiếng ồn, tôi đóng cửa, nhét bông gòn vào tai hoặc bỏ đi chỗ khác. Xóm nhỏ nơi tôi ở toàn những người quen biết nhau từ nhiều năm, nên việc góp ý hay báo cáo lên tổ dân phố là chuyện bất đắc dĩ. Chính vì vậy ô nhiễm tiếng ồn có cơ hội phát triển, không có điểm dừng. Không chỉ hát trong đám tiệc như hiếu hỉ, tang ma, mà lúc ăn nhậu tụ tập bạn bè, nhiều người cũng kéo loa ra đường để bật hết công suất. Đang nói là mỗi khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng chỉ nhắc nhở không xử phạt hành chính như đúng quy định. Do đó người dân gây tiếng ồn tiếp tục vi phạm, người phản ánh thấy không được giải quyết mà còn mất lòng nên cũng nản cố chịu trận. Để tránh tình trạng cả nể sợ mất lòng nhau, tôi cho rằng mỗi khi khu phố cần có hộp thư kín để người dân góp ý về những vấn đề liên quan, nhất là việc gây tiếng ồn trong khu dân cư. Song song với đó, Ủy ban Nhân dân phường, xã phải xử lý nghiêm khi đối tượng vi phạm, không nên chỉ nhắc nhở, làm nhờ thuốc. Riêng với các trường hợp hát trong đám tang, việc cưới, việc sinh nhật, địa phương nên nhắc nhở chủ tiệc âm thanh vừa phải, lưu ý thời gian sau 22 giờ để tránh ảnh hưởng đến khu dân cư. Có thể thấy, liều thuốc trị tiếng ồn đã được quy định cụ thể trong các luật, nghị định và thông tư. Cụ thể, hành vi hát karaoke gây ầm ĩ ảnh hưởng hàng xóm từ sau 22 giờ đến 6 giờ hôm sau là vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung của khu vực được quy định tại Điều 6 Nghị định 167 của Chính phủ. Người vi phạm bị phạt từ 100 đến 300 nghìn đồng. Ngoài ra, hành vi sản xuất kinh doanh sinh hoạt gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép tại khu dân cư cũng bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định 155, phụ thuộc vào mức tiếng ồn vượt quá bao nhiêu so với quy chuẩn tiếng ồn. người vi phạm có thể bị phạt cao nhất lên đến 160 triệu đồng. Thẩm quyền xử phạt các nội dung trên thuộc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, Công an các cấp, Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên Môi trường và một số bộ phận khác. Để luật thực sự phát huy tác dụng, nhiều người cho rằng phải tăng cường trách nhiệm của địa phương gồm tổ dân phố, khu phố và công an phường. Bên cạnh đó, địa phương cần tuyên truyền tác hại của tiếng ồn, việc xử phạt ra sao để người dân nắm rõ. Đặc biệt với những nhà thường xuyên tổ chức tiệc tùng hát karaoke, địa phương cần lên danh sách để tiếp tục tuyên truyền thường xuyên kiểu mưa dầm thấm đất. Tôi nghĩ công an khu vực nhắc nhở chừng 2 lần là chủ nhà phải suy nghĩ mỗi khi bật loa, hoặc nếu vi phạm địa phương đến lập biên bản xử phạt thì chắc chắn chủ nhà sẽ sợ. Quan trọng là địa phương có chịu làm không. Nếu không làm thì người dân phản ánh lên cấp trên. Nếu phường nào, khu phố nào bị dân phản ánh nhiều thì trừ điểm thi đua cuối năm. Có như vậy, nạn tra tấn tiếng ồn mới mong giảm được.
Thông tin và quảng cáo. Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.